ra và lịch sử sẽ được lặp lại nếu Việt Nam cương quyết chống lại ý đồ bành trướng như ông vừa nói hay không ạ?
Cũng chẳng phải là.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2012. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, mở đầu câu chuyện thời sự sáng hôm nay, Quỳnh Chi tường trình hàng trăm nông dân huyện Văn Giang tập trung tại trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu được đối thoại với Bộ trưởng vào sáng ngày hôm qua. Kế đến, Ỷ Lan phỏng vấn thầy Thích Quang Thành về việc tăng sĩ này bị công an hành hung gây thương tích. Trong buổi phát thanh sáng nay, chúng tôi gửi đến quý thính giả cuộc trao đổi giữa Mặc Lâm và Đại tá Quách Hải Lượng xung quanh việc phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc sau khi Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật biển. Tiếp theo sau là phần trình bày của Thanh Quang về hiện tượng con đường Việt Nam đang gây sự chú ý trong dư luận, nhất là giới blogger. Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, Vũ Hoàng cùng Nguyễn Khanh đến với quý thính giả trong chuyên mục Bóng đá Euro năm 2012. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2012.
Thanh Trúc và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Trung Quốc ngang nhiên mời thầu quốc tế tại vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa Việt Nam là hành động phi pháp và không có giá trị. Đây là nội dung lời phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị trước việc ngày 23 tháng 6, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc thông báo chào thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong phạm vi đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trong bài phát biểu ngày hôm qua 26 tháng 6, ông Lương Thanh Nghị nêu rõ khu vực mà Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc thông báo mở thầu quốc tế nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thêm lục địa của Việt Nam, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp. Việc làm này của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia chính đáng của Việt Nam, làm phức tạp tình hình và gây căng thẳng ở Biển Đông.
Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh là Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc phải hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái trên. Trung Quốc phải nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề biển Việt Nam-Trung Quốc, cũng như tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Trong khi đó, ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, một lần nữa lặp lại quan điểm kêu gọi Việt Nam phải tôn trọng Hiệp định song phương về tranh chấp trên biển và dừng ngay những chương trình khai thác dầu khí. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu hành động mới đây của Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc có tạo thêm căng thẳng với Việt Nam hay không, ông Hồng Lỗi cho rằng dự án chào thầu là một hoạt động kinh doanh thông thường, phù hợp với luật pháp Trung Quốc và tập quán quốc tế. Xin được nhắc lại, 9 lô dầu khí trên có tổng cộng diện tích 160.000 cây số vuông.
Một người chết, 3 người mất tích, 8 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng và hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn là hậu quả sau cơn lũ quét tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Theo ghi nhận, sau cơn mưa lũ, khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, cộng với địa hình khu vực Bắc Mê có nhiều khe suối, nên việc tìm kiếm ba người mất tích gặp nhiều khó khăn. Tại các xã Minh Sơn, Lạc Nông, thị trấn Yên Phú, Giáp Trung, đường xá bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông. Thậm chí cầu treo thôn Nà Phia bị nước cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài những thiệt hại về người và nhà cửa, thì nhiều diện tích ngô, lúa cũng bị mất trắng, ước tính lên tới 145 hectare. Hiện tại, phía chính quyền địa phương đang khẩn trương giúp dân thu hoạch số hoa màu bị ảnh hưởng bởi lũ quét, cũng như tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, nước sạch cho người dân vẫn chưa được khắc phục bởi nguồn nước bị ô nhiễm do bùn lắng.
Về mặt dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn hai xã Lạc An và Tân Định của huyện Tân Uyên. Trong số heo mắc bệnh, đã có 700 con chết hoặc đã đốt tiêu hủy để phòng chống dịch lây lan. Theo ghi nhận, tính đến chiều ngày 21 tháng 6 vừa qua, Cục Thú Y cho biết dịch heo tai xanh diễn biến khá phức tạp, nhiều ổ dịch mới tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương. Hiện tại, cả nước đã có 8 tỉnh có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, cảnh sát phía Nam Trung Quốc mới bắt giữ 3 người buôn bán các bộ phận trên cơ thể gấu và các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Trong số các động vật này có thể có nguồn gốc từ Việt Nam. Thông tin trên mới được Tân Hoa Xã loan tải vào ngày hôm qua. Theo đó, cảnh sát tỉnh Quảng Tây hồi đầu tháng này đã triệt phá được một băng nhóm tội phạm và thu giữ được hàng trăm tai gấu, thịt gấu và xác các động vật khác như rùa và tê tê. Ước tính, đường dây buôn lậu động vật quý hiếm này đã giết hại khoảng 43 con gấu để lấy bộ phận trên cơ thể. Tổng giá trị có thể lên đến 20 triệu nhân dân tệ, xấp xỉ 3,2 triệu đô la Mỹ. Tân Hoa Xã cho biết thêm, những động vật được thu giữ có nguồn gốc từ thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, giáp danh với Việt Nam. Giới chức an ninh Trung Quốc cho biết, trước đây họ cũng đã thu giữ được nhiều rùa và rắn được tuồn sang từ Việt Nam.
Trong khi đó, cảnh sát Việt Nam mới bắt giữ 26 người trong một đường dây cá độ bóng đá trái phép nhân mùa giải cúp bóng đá châu Âu năm nay. Theo tin tức từ báo VN Express được AFP trích lại, hàng loạt chân rết đại lý trong đường dây cá độ của Lê Văn Lùng, năm nay 37 tuổi, hiện đang sinh sống tại Đồng Tháp, mới bị cảnh sát bắt. Cảnh sát thu giữ được hơn 42.000 đô la tiền mặt. Tại Việt Nam, việc cá cược là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những vụ cá cược bóng đá diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trong những mùa giải bóng đá quốc tế lớn đang diễn ra hiện nay. Kể từ đầu tháng cho tới nay, Việt Nam đã bắt giữ hơn 100 người cá độ bóng đá trái phép.
Việt Nam được nhận hai khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt đầu tiên thực hiện chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học tại các nước đang phát triển của Chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi tắt là USAID và Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NSF. Công bố các khoản tài trợ hợp tác nghiên cứu đợt đầu tiên của chương trình để hỗ trợ và xây dựng năng lực khoa học và kỹ thuật tại các nước đang phát triển trong khuôn khổ chương trình quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy tham gia nghiên cứu. Hai chương trình nghiên cứu tại Việt Nam được nhận tài trợ là đánh giá tác động của các biện pháp giảm phát thải của các nhân tố khí hậu tạm thời đối với chất lượng không khí và khí hậu ở Đông Nam Á, và nghiên cứu và xây dựng năng lực giảm phát từ các hoạt động sinh kế và tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng giai đoạn 2012-2015.
Tin từ Campuchia, các phụ nữ Campuchia bị bỏ tù vì đấu tranh ôn hòa, ủng hộ những gia đình mà nhà cửa bị phá hủy trong đợt cưỡng chế thu hồi mới đây thì cần phải được trả tự do ngay lập tức. Đây là nội dung lời kêu gọi của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra hôm qua trước khi phiên xử phúc thẩm 13 người phụ nữ Campuchia này. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, thì tòa án Phnom Penh đã kết án 13 người đứng ra bảo vệ nhân quyền và đại diện cho cộng đồng, và hành động này là sai trái, bởi vì những người này đứng lên biểu tình trong ôn hòa nhằm phản đối việc phá hoại nhà và cưỡng chế đất đai của hàng chục ngàn gia đình sống quanh khu hồ Bơn Cát tại thủ đô Phnom Penh. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế thì việc kết tội này là vô căn cứ. Vẫn tin liên quan đến Campuchia, chính phủ Campuchia vừa tuyên bố Phnom Penh đang chuẩn bị đo đạc đất đai để cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư hay các công ty được giao đất nhượng làm kinh tế từ phía chính phủ. Từ Phnom Penh, thông tin viên Quốc Việt có bài tường trình như sau. Xin mời anh Quốc Việt.
Tại cuộc gặp gỡ với khoảng hơn 1.000 thanh niên xung phong giúp công việc đo đạc đất đai để cấp cho người dân phải mất đất và đất kinh tế vào sáng ngày 26 tháng 6 tại đảo Quốc Phách ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông lâm và Ngư nghiệp và các bộ ngành liên quan phải thu hồi vào các đất từ một khu đất chuyển nhượng để cung cấp cho người dân, đồng thời cảnh cáo các tổ chức dân sự không cần quan tâm và mong muốn tham gia vào công việc vừa nói. Thủ tướng Hun Sen phát biểu như vậy sau khi các tổ chức dân sự trong và ngoài nước quan sát vụ tranh chấp đất đai, mong muốn được tham gia giám sát công tác đo đạc cấp đất ở 18 tỉnh thành, nơi mà các công ty hưởng được nhiều đất tô nhường kinh tế và cũng làm dấy lên làn sóng khiếu nại mạnh mẽ vì các hoạt động cưỡng chế đất đai và đền bù không thỏa đáng. Ông Hun Sen nhấn mạnh,
cả đọc sài ní, miên tế à nhà thô, tế, tớp miên sức đọc sài bà nhà, à vấy đề ban chênh khăn ông chú bạp, tớp miên sức.
Để ý, vấn đề đất đai chỉ có chính quyền mới có thể giải quyết được. Tôi muốn nói rõ với một số tổ chức dân sự rằng đừng tự xưng mình ngang tầm chính phủ. Chính phủ không cần sự tham gia của họ vì chính phủ đã có hai tổ chức ngoài chính phủ tham gia. Bên cạnh đó, chính phủ cũng thành lập ủy ban công tác và có đầy đủ chuyên môn. Thủ tướng Hun Sen ký chỉ thị ngừng cấp đất tô nhượng kinh tế hồi ngày 7 tháng 5 năm 2012. Trong đó tuyên bố yêu cầu các bộ, ngành chính quyền liên quan thực hiện nghiêm chỉnh tuyên bố này. Đối với công ty nhận được đất tô nhượng làm kinh tế nhưng không phát triển, đốn gỗ để bán hoặc giao những khu đất được nhượng đó cho công ty khác, thì chính phủ sẽ thu hồi. Trong năm 2011, chính phủ Phnom Penh đã cấp phép giao đất tô nhượng làm kinh tế cho thêm gần 20 công ty, với diện tích đất chuyển nhượng khoảng 1 triệu ha trên toàn quốc. Các công ty nước ngoài đang được giao nhượng đất nhiều nhất là Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện Việt Nam có hơn 14 công ty sang Campuchia đầu tư trong lĩnh vực trồng cây công nông nghiệp như trồng cao su, mía đường, v.v. với diện tích đất tô nhượng khoảng gần 100.000 ha tại các tỉnh Mindokiri, Ratanakiri, Karachay và Kampong Chàm, v.v. Theo Thủ tướng, Thanh niên Xung Phong cùng với chính quyền các tỉnh sẽ bắt tay vào công việc đo đạc đất đai vào ngày 28 tháng 6. Sau 4 năm tuần làm việc, người dân sẽ được cấp đất, còn giấy phép sử dụng đất đai sẽ được chính phủ cấp trong vòng 6 tháng tới. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Xin cảm ơn thông tin viên Quốc Việt. Có ít nhất 30 người bị thương khi cảnh sát tham gia vào ngăn chặn một vụ đụng độ giữa những người lao động từ nông thôn ra thành thị và người lao động địa phương tại Trung Quốc. Theo nguồn tin từ AFP cho hay, cũng có hai cảnh sát bị thương khi cố gắng giải tán vụ xung đột giữa người dân chủ yếu từ tỉnh Tứ Xuyên và người dân ở Sơn Tây, tỉnh Quảng Đông. Theo một công nhân đang làm việc cho nhà máy tại Sơn Tây, vụ đụng độ xảy ra từ trưa hôm thứ Hai nhưng đến tối thì lên đến cao trào, có hàng chục ngàn người biểu tình và cảnh sát phải vào cuộc. Xin được nhắc lại, Quảng Đông nằm gần kề với Hồng Kông và được biết tới như nhà máy của thế giới đã thuê hàng chục triệu người lao động nhập cư từ nông thôn ra thành thị trong những năm gần đây. Thành phố Quảng Đông cũng nổi tiếng có lao động rẻ và được sử dụng vào sản xuất cho các mặt hàng xuất khẩu.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, hàng trăm nông dân huyện Văn Giang cùng đến trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu được đối thoại với Bộ trưởng cũng như yêu cầu giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bà con. Cùng lúc chủ đầu tư dự án Eco Park tiếp tục cho xe ủi khu diện tích còn nằm trong tranh chấp vì bà con chưa nhận tiền. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 6, có khoảng 300 nông dân huyện Văn Giang tập trung tại trụ sở tiếp dân của Bộ Tài nguyên Môi trường ở Hà Nội để trình bày bức xúc của mình. Cuộc gặp diễn ra từ lúc khoảng 9 giờ và kết thúc lúc 11 giờ là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ cưỡng chế cánh đồng khổng lồ rộng 500 hectare để xây dựng dự án Eco Park. Cùng ngày diễn ra cuộc gặp, một nông dân Văn Giang cho chúng tôi biết như sau.
Văn toàn hệ những người kia nhận tiền đi thi, còn những người nhận tiền có bao giờ người ta dám đi đâu người ta nhận tiền rồi thì người ta dám đi gì. Còn nếu như mà để nói tất, nếu mà đi cả đầy đủ thì chúng em phải vào còn độ khoảng đấy 1.800 hộ rồi đấy.
Trong số 4.000 hộ dân dự định sẽ bị cưỡng chế để thực hiện dự án Eco Park, có khoảng 1.800 hộ kiên quyết không nhận tiền bồi thường cho đến thời điểm này, bao gồm cả 166 hộ thuộc diện cưỡng chế hồi 24 tháng 4 vừa qua. Có khá nhiều ý kiến được tham gia đóng góp từ phía nông dân Văn Giang, được hai cán bộ tại Bộ Tài nguyên Môi trường ghi nhận lại trong cuộc gặp này. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung vào hai ý chính, trong đó yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo cho tỉnh Hưng Yên thu hẹp dự án.
chúng em ra chúng em đề nghị là bên môi trường là phải có trách nhiệm điện thoại về chỗ tỉnh Hưng Yên là phải dừng dự án ở cái chỗ là đương coi như là sổ đó đương cử trong tay chúng tôi chưa chuyển nhượng chưa gì cả. Thì theo những yêu cầu của chúng em, ý kiến là như thế, thì có hai nhân viên thì người ta cũng ghi 5-6 ý kiến của mỗi người.
Ngoài ra, bà con nơi đây cũng yêu cầu vào thứ năm tới đây phải được trực tiếp đối thoại với Bộ trưởng Bộ này là ông Nguyễn Minh Quang. Lời yêu cầu được gặp người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường được đưa ra khi hôm họp trước Quốc hội vừa qua, ông Quang cho biết sẽ đối thoại trực tiếp nếu được yêu cầu. Sự kiện hôm nay là kết quả của hàng loạt những bức xúc, những cuộc đối thoại không thành và sự bất đồng thuận giữa người dân, chính phủ và nhà đầu tư sau khi hành trình khiếu kiện kéo dài 8 năm của dân Văn Giang vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một trong những nguyên nhân là do chính sách, luật đất đai chưa thật sự phù hợp với nguyện vọng người dân, cộng với khâu thực hiện pháp luật không minh bạch và giá bồi thường rẻ mạt. Chính quyền không giải quyết thuyết phục, nhà đầu tư không đền bù thỏa đáng, nông dân Văn Giang cho biết họ chỉ còn dựa vào chính mình. Sau khi vụ cưỡng chế đợt 2 đối với cánh đồng 72 hectare hồi tháng 4 vừa qua được thực hiện, thì nhiều nông dân đã quyết tâm giữ đất, rào chắn lại phần ruộng chưa nhận tiền bồi thường của mình. Tuy nhiên, phần đất đang còn bị tranh chấp đó cũng bắt đầu bị chủ đầu tư càn xới. Một nông dân Văn Giang khác cho biết.
Bức xúc gì là bởi vì thế hôm nay là tình hình bọn em đi Hà Nội thì ở nhà là nó đem máy ủ những cái chỗ chúng em rào và bây giờ nó nói hết rồi.
Trên nguyên tắc, cho đến thời điểm này, nhiều người dân Văn Giang vẫn là chủ sử dụng mảnh đất với sổ đỏ trong tay và chưa hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, chính phủ quyết tâm cưỡng chế làm cho nhiều nông dân tỏ ra bức xúc và bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn nơi pháp luật.
Bây giờ hiện nay là ngày hôm nay, đáng nhẽ là dân chúng em ở nhà để bảo giữ. Chúng nó thuê 6 độ khoảng mấy năm, chở mấy ô tô, 6 hội đen về nó. Lại tiếp tục phá tiếp cái chỗ mà chúng em phần chúng em giữ lại bảo là những người không lấy tiền đấy.
Yeah.
Thì nhưng mà các ông đầu đơn các ông ấy bảo là hôm qua là có thông tin người ta cũng bảo là đi ra chỗ môi trường để nói chuyện với người ta một lần cuối cùng là hôm nay là dân chúng em ra là nhiều người cũng nói chuyện bức xúc đấy. Thực ra mà nói chúng em bảo rằng em cũng ra em đề nghị thì em cũng có tham gia một câu là cái này là sai từ nhà nước Việt Nam chứ không phải là nói về cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã nữa.
Người nông dân này cũng cho biết tất cả nông dân nơi đây cũng muốn một lòng đi theo chính sách của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng bà cần được giải thích vì sao công an, bộ phận trực thuộc chính quyền lại đánh người dân trong lúc hỗ trợ cưỡng chế. Trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết dự án Eco Park đã được phê duyệt từ lâu và cho biết theo tìm hiểu của đoàn công tác bộ này thì người dân không kêu ca, phàn nàn gì về chính sách đền bù và hỗ trợ. Trả lời của ông Nguyễn Minh Quang đã không thỏa mãn được một số đại biểu Quốc hội có mặt, cũng như bà con nông dân. Giá đền bù được cho biết là 36 triệu đồng một sào ruộng, trong khi nhiều hộ gia đình chỉ có được một sào, nên giá bồi thường không thể đảm bảo được việc tái lập cuộc sống mới. Nhiều nông dân cho biết nếu mấu chốt vấn đề không được giải quyết thì dân nơi đây vẫn tiếp tục giữ đất đến cùng.
Không, riêng chúng em thì kể cả nó cướp không chúng em không bao giờ lấy tiền bồi thường, nó rơi vào khoảng 50% số người còn lại. Bây giờ tức là bây giờ thì chính xác là còn được khoảng 60% nhưng mà nó rơi vào 40% là rắn, kể cả nó phá như từ xung quanh đấy, còn 160 hộ có ai nhận lấy tiền đâu.
Đây không phải là lần đầu tiên nông dân Văn Giang yêu cầu được đối thoại với chính phủ, tuy nhiên chưa lần nào thu được đồng thuận đáng kể, cho nên lần này bà con cũng không tỏ ra lạc quan về yêu cầu của mình.
Thì ra đấy họ hứa là họ thứ năm này họ đối thoại thế thôi chứ còn chẳng biết là họ giải quyết hay sao có kiểu như nào cả. Ước nguyện rằng bây giờ chúng tôi là người dân và tất cả Văn Giang chúng tôi là phải giữ đất lại, còn những người còn lại còn họ. Mà có ủi của ai rồi thì họ lấy của người ta thế thôi, chả có mỡ muộn gì hơn.
Xin được nhắc lại, dự án khu đô thị Eco Park rộng 500 hectare được ký năm 2004 bởi ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Phó Thủ tướng. Từ năm 2006, bà con nơi đây đã đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, nêu lên bức xúc, nguyện vọng, cũng như những sai phạm pháp luật của cấp lãnh đạo địa phương. Báo Người Cao Tuổi số ra 38 cũng từng có bài nêu ra những sai phạm pháp lý đối với chính quyền cấp huyện khi quyết định di dời 166 hộ ở Xuân Quang. Mặt khác, một khiếu kiện gần đây của bà con Văn Giang cũng nêu ra nghi vấn về tính hợp pháp của một số văn bản quyết định phê duyệt dự án của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và tất cả những thắc mắc này của bà con vẫn còn đang bị bỏ ngỏ.
Vừa rồi là phần tường trình của Quỳnh Chi về việc hàng trăm nông dân huyện Văn Giang tập trung tại trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường và yêu cầu đối thoại với Bộ trưởng, cũng như là yêu cầu được giải quyết thỏa đáng khiếu nại của bà con. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự. Hiện nay, việc công an giao thông hành xử hung bạo với người đi đường đang là chuyện phổ biến. Hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 6 vừa qua, thầy Thích Quang Thành, một tăng sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đi chiếc xe Suzuki hai bánh nhưng quên đội mũ bảo hiểm, đã bị công an giao thông chặn lại trên quốc lộ 51. Vị tăng sĩ này biết lỗi nên năn nỉ công an xin nộp phạt theo luật định, nhưng công an đã hành hung gây thương tích trên đầu, cổ và tay chân thầy. Xin mời quý thính giả nghe thầy Thích Quang Thành kể lại tự sự trong cuộc phỏng vấn do Ý Lan thực hiện.
Xin chào Thích Quang Thành. Theo Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết, thì thầy bị công an giao thông hành hung trên quốc lộ 51. Xin thầy cho thính giả của Đài Á Châu Tự Do được biết, công trường này xảy ra như thế nào?
Dạ, lúc mà đi ra mua đồ thì gặp công an giao thông chặn lại thì thầy cũng dừng lại để coi như xuất trình giấy tờ, rồi tại vì cũng quên không có đội bảo hiểm á, nên coi như công an giao thông mới nói tại sao mày không đội mũ bảo hiểm, nói là quên rồi tại vì cũng gấp nên nuôi ông cụ coi như 82 tuổi rồi đi ra mua đồ ăn cho ông cụ thì quên, nhưng mà một người công an thì lại đánh vô ngay mắt của thầy. Lúc đó có một người đi ra xin giùm cho ông thầy, ông ấy đi nhưng mà cái người đó lại không có cho đi, mà trong khi đó có 5 công an giao thông ở đó, trong khi đó thì coi như là có 2 người ra xin thì họ nói là nếu mà không cho đi thì thầy cũng đóng tiền phạt thôi, nhưng mà họ lại không có chịu, mà họ lại coi như là lôi xe thầy lên xe thì thầy dàn xe lại thì họ đánh thầy. Thầy mới chống trả lại thôi chứ thầy cũng không có đánh trở lại, nhưng mà 5 người cái giao thông đó thì lại đánh dùng dừa côi đánh được cổ, 2 bên cổ rồi thục vô cổ làm ói máu. Trong khi đó thì thầy không có biết, coi như lúc đó thì coi như là giống như kiểu là bất tỉnh cũng không biết, rồi cũng coi như là chống cự lại thôi. Trước khi mà chống cự đó thì coi như là họ cũng kéo coi như thầy ở ngoài đường á, thì họ kéo không được, lúc đó thầy dùng chằng coi như kéo không lại thầy thì họ gọi thêm coi như 113 công an hình sự đó, khoảng coi như 15-20 người gì đó dân họ ra, họ làm tắt cái đoạn đường chỗ xã Phước Thái đó, thì coi như là chỗ cái đoạn đường xã Phước Thái đó thì họ đứng ra can, nhưng mà công an họ dàn ra, trong khi đó họ dàn ra họ không cho dân vô. Rồi họ kéo lên xe, coi như là giục thầy lên xe nữa, giống như con heo vậy đó. Rồi khi mà lên xe thì họ trả vô coi như là trả Phước Thái, họ giục ở đó rồi công an giao thông họ đi. Rồi xã Phước Thái lúc đó coi như là ở đó họ xử lý, thì nhưng mà khi mà họ viết những cái tờ biên bản đồ các thứ này, nhưng mà không có đúng theo cái lời coi như thầy kể ra, rồi dân họ nói là không đúng như vậy thì thầy cũng không ký tên, thì họ cũng không chịu ghi những cái tên mà người mà đánh thầy, ức hiếp thầy gì hết. Và trong khi đó coi như là thầy coi như là ngồi ở ngoài hè đó, suốt từ 10 giờ tới 8 giờ tối họ nói coi như là nếu mà không về thì coi như là họ dục ra ngoài đường như vậy đó. Dạ, mô phỏng.
Sau khi bị hành hung thì hiện nay sức khỏe của thầy ra sao?
Thầy bây giờ thì cái tim nó vẫn bị đau, và cái nói thì cái phổi thì nó cũng hơi bị coi như là nhức ở trong á. Đi xuống bệnh viện Bà Rịa chụp phim nhưng họ lại không có đưa kết quả, mà chỉ đưa thuốc thôi, họ nói là coi như là giống như kiểu chính phủ không có cho xem cái kết quả mà chụp CT với chụp X-quang gì hết, nói là không có cho, chỉ cho coi như nói là đưa thuốc về chữa thôi.
Thầy cho biết việc Phật sự ở tu viện Tú Vân Hoa hiện nay có gặp khó khăn gì không?
Phật sự trong chùa thì họ luôn luôn coi như là cho người ngồi bên ngoài để theo dõi em có cái sự gì đối với chính quyền hay không, mà trong khi đó mà một tu sĩ, những người mà tu hành như vậy mà họ theo dõi như vậy mà, thì làm sao mà cái với sự mà tu hành mà sự tu hành của một tu sĩ thì người ta thật, người ta đâu có nói dối gì đâu mà coi như là họ cũng theo dõi như vậy. Mà sự theo dõi đó đối với Phật giáo thống nhất, tu viện Tu Vương Hoa thì coi như rõ ràng là không đúng với tự do tôn giáo của nhà nước đưa ra.
Xin cảm ơn thầy Thích Thăng Văn để dành cuộc phỏng vấn cho Đài Á Châu Tự Do.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Đài AFA từ Washington. Thưa quý vị, sau khi luật biển của Việt Nam được Quốc hội thông qua, ngay lập tức Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ bằng nhiều cách, trong đó có việc triệu hồi đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh đến phản đối, đồng thời nâng cấp quy chế hành chính của ba quần đảo Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ở Biển Đông từ cấp huyện lên cấp quận. Mặt Lâm phỏng vấn đại tá Quách Hải Lượng, nguyên tùy viên quân sự của đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, để biết thêm quan điểm của ông về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng nghe trong phần sau.
Thưa ông, luật biển Việt Nam sau nhiều năm nghiên cứu và gặp nhiều trở ngại đó, thì cuối cùng cũng được thông qua vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Ông là người từng làm việc trong vai trò tùy viên quân sự tại đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh đó. Ông có nhận xét gì về bộ luật được xem là quan trọng này ạ?
Tôi nghĩ rằng là như lúc này là đúng chứ chẳng phải là sớm. Mà thật ra có khi đáng nhẽ còn phải đưa sớm nữa, bởi vì một đất nước mình phải có cái luật của mình mà cũng phù hợp với luật quốc tế. Một bảo vệ cái biển mình phải theo luật quốc tế và mình phải có luật của mình. Mình đưa ra như này, tôi cho nhà nước Việt Nam đưa ra này là đúng bước và đồng thời là hợp thời cơ, hợp đúng lúc đấy.
Thưa ông, dư luận quốc tế đã phản ứng rất tốt đối với luật biển của Việt Nam và cho là lời lẽ ôn hòa, hợp lý, đặc biệt là các điều khoản trong chương 3 rất rõ ràng và phù hợp công ước quốc tế về luật biển đối với các hoạt động hàng hải của ngoại quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhanh chóng phản đối luật biển của Việt Nam từ quốc hội cho tới chính phủ của họ. Ông nghĩ gì về những phản đối này ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái gốc của Trung Quốc ấy là họ đang có một cái thứ chủ nghĩa bành trướng mà trên thế giới vừa duy nhất có một cái nước như là Trung Quốc đòi hỏi lấy chiếm đất đai, chiếm biển của nước khác, chứ còn thế giới người ta không ai giống như họ cả. Cái gốc của họ đó là cái gốc sai trái, nhưng mà vì họ chỉ vào họ đến lúc họ tự cho là họ đủ sức mạnh, cho nên họ cứ làm cái đó nó không phù hợp với cái ngoại giao quốc tế, nó không phải là giao hảo quốc tế, mà trong khi đó thì họ vẫn nhấn mạnh là đối với Việt Nam thì họ muốn giữ quan hệ hữu nghị để giải quyết bằng thương lượng này khác, với cái kiểu đó là một cái sự lấn chiếm hay nói cách khác là một hành động xâm lược với cái hình thức như là hợp pháp hóa về luật pháp của họ. Cái đó là không đúng, cái đó sẽ không được làm quốc tế, và nhất là người Việt Nam, người nào là người Việt Nam người ta thấy ngày càng rõ cái giá tâm của họ, thế là không tốt.
Mới đây trong một bài trả lời phỏng vấn, ông đã kể về kinh nghiệm của mình trong trận chiến tranh biên giới năm 1979 với phía Trung Quốc. Lúc ấy thì ông là trưởng phòng tác chiến của quân chủng không quân. Ông cho là Trung Quốc đã tiến hành thông tin chiến tranh tâm lý làm cho các cấp lãnh đạo Việt Nam đã mất cảnh giác, đến nỗi lính Trung Quốc vào tới Lạng Sơn mà ta vẫn chưa có tin. Thưa, những động thái hồi gần đây cho thấy đó là Trung Quốc vẫn đang theo đuổi một chiến lược tương tự như vậy đối với Việt Nam trên rất nhiều lĩnh vực. Ông có chia sẻ gì về những dấu hiệu này ạ?
Chính xác là từ xưa đây họ vẫn làm như thế và họ luôn lặp đi lặp lại như thế. Chưa bao giờ họ từ bỏ đi cách làm cả. Chỉ có cái là bây giờ làm trong điều kiện mới.
Nhưng mà trong điều kiện kéo dài lâu như vậy đó thì xem ra chính phủ vẫn chưa có một giải pháp nào tương ứng để mà đối phó. Theo ông thì biện pháp tốt nhất là gì, và nếu được góp ý kiến thì ông sẽ đưa ra điều gì ạ?
Như thế này thì tôi chưa có đề nghị gì, bởi vì tôi biết là chính phủ đã hoàn toàn có những phương sách đầy đủ. Nhưng mà chính phủ rất bình tĩnh trước những cái hành động mà vô lý của Trung Quốc. Tôi rất tin tưởng là chính phủ với lại lãnh đạo của Việt Nam, các ông ấy đang có những cái đối sách rất là hợp lý. Vì cái này này đối với một cái anh nó hung hãn như thế thì ta làm nó mềm mỏng, ta không cần phải lên rất lên tốt làm cái gì cả. Cho nên cái thái độ của chính phủ của Việt Nam tôi rất hoan nghênh và tôi cho đấy là sáng suốt.
Như vậy thì liệu một cuộc chiến như năm 79 lại xảy ra và lịch sử sẽ được lặp lại nếu Việt Nam cương quyết chống lại ý đồ bành trướng như ông vừa nói hay không ạ?
Cũng chẳng phải là lặp lại được đâu, bởi vì lịch sử nó qua đi thì chẳng. Lần sau nếu nó có gần giống như thế nó không bao giờ lặp lại cả đâu. Không bao giờ lặp lịch sử không bao giờ lặp lại như thế cũ.
Cứ cho rằng một kịch bản xấu nhất là Trung Quốc sẽ tấn công chớp nhoáng Việt Nam vì một lý do nào đó mà họ chưa tìm ra. Liệu với khả năng phòng thủ hiện nay đó thì xin ông cho biết là Việt Nam có thể cầm cự được trong bao lâu để mà chờ đợi sự nhập cuộc của các phía có quan tâm đối với cuộc chiến trong khu vực thưa ông?
Cái này thì nói ra thì nó hơi rộng. Bây giờ nó tiềm lực của hai bên, anh nào cũng đều có một tiềm lực riêng mà chưa chắc Trung Quốc đã biết hết cái tiềm lực của Việt Nam. Mà Việt Nam cũng chưa thấy hết là Trung Quốc đó là cái gì. Thế nhưng mà sự thật ra bây giờ dần dần người ta thấy Trung Quốc không mạnh như là họ tuyên truyền đâu. Thế hơn nữa, muốn xảy về sự kiện gì, về xung đột hay không xung đột, thì bao giờ nó cũng đi đôi với một cái hoàn cảnh quốc tế mới. Cái hoàn cảnh quốc tế mới chính nó là những vấn đề, cái cân bằng chiến lược ở khu vực này. Mà cân bằng chiến lược này ấy, thì Trung Quốc không thể hung hãn làm liều được. Không thể hung hãn làm liều được, nhưng mà họ có thể gây những chuyện nhỏ. Những chuyện nhỏ đó họ gây ra thực sự là cái bẫy. Cái bẫy họ muốn là để cho phía gọi là đối phương của họ dễ bị bắt vào cái bẫy đó, thì họ cho là mình gây sự trước và họ sẽ nhân cơ đó họ sẽ hành động mở rộng ra. Thế vì Việt Nam không bao giờ để mắc vào cái bẫy của Trung Quốc như vậy.
Nhưng mà thưa ông, để tránh cái bẫy này đó thì rõ ràng là cho tới nay Việt Nam đã và đang tự chế có khi vượt quá cái giới hạn sĩ diện của một quốc gia nữa, mục đích là nhằm tránh các cuộc đổ máu. Thế nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt bớ rồi giết chóc ngư dân của Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Liệu Việt Nam còn chịu đựng được bao lâu trước cái giả tâm này nữa ạ?
Cái đó thì đòi hỏi với cái sự đấu tranh kiên trì của người ta, nhất là nhân dân Việt Nam ấy, họ vẫn kiên cường ra biển. Còn họ thì họ biết họ làm sai, chứ không phải họ không biết sai đâu, nhưng mà ra cái điều là họ cứ bắt vừa đi để tỏ ra đấy là chủ quyền của họ. Họ bắt để nhằm để nói với thế giới, nói với người Việt Nam rằng đây là chủ quyền của họ. Chứ còn họ biết thừa đây là họ làm như không đúng đâu. Cho nên là bên phía này thì đúng ta cũng có những cái khó khăn thật. Nhưng mà nhân dân Việt Nam vẫn cứ kiên quyết bám biển và vẫn làm. Thì rồi cũng có thể vẫn còn tiếp tục xảy ra, nhưng mà cũng có những cái mà rồi họ cũng phải là sẽ có thay đổi. Nhất là tình hình gần đây, tất cả tình hình biến chuyển cân bằng lực lượng ở trong cái khu vực miền Đông này dần dần nó có sự biến chuyển. Trung Quốc càng hung hãn thì càng tạo ra cái sự liên kết của những nước khác ở trong khu vực này chống lại Trung Quốc. Tính về lâu dài là Trung Quốc không có lợi đâu nếu họ thông minh, họ nên nghĩ ra.
Xin cảm ơn Đại tá Quốc Hải Lượng đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này.
Vâng, cảm ơn bạn ạ.
Dạ. Trong những ngày qua, hiện tượng con đường Việt Nam xem chừng như gây sự chú ý đặc biệt trong công luận, nhất là giới bloggers. Khi ông Lê Thăng Long, ngay sau khi ra tù, trước thời hạn, đã thay mặt nhóm chủ trương phong trào con đường Việt Nam, gồm chính ông và những người còn trong vòng lao lý là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và cả Lê Tiến Trung, tiếp tục xúc tiến phát động và mời hàng trăm nhà dân chủ, xã hội, văn hóa, chính trị trong và ngoài nước tham gia. Xin mời anh Thanh Quang tiếp lời.
Kính chào quý thính giả. Qua thư giải trình về con đường Việt Nam, ông Lê Thăng Long cho biết đang nghiên cứu mọi ý kiến của công luận sau những ngày phát động phong trào này để điều chỉnh cách thức của mình tốt hơn, kể cả cách thức sáng lập, tham gia và ủng hộ, và cả về mục tiêu, phương thức hoạt động của phong trào. Ông Lê Thăng Long không quên đề cập tới những nghi ngại cho rằng phong trào con đường Việt Nam là cái bẫy, là cách để Đảng Cộng sản Việt Nam hạ cánh an toàn. Nhưng theo ông Lê Thăng Long, ông nghĩ rằng những phân tích của công luận đã làm sáng tỏ là không phải thế. Theo blogger Khoai Lang, tại đất nước Việt Nam, nơi đảng Cộng sản có bản chất độc tài cầm quyền, thì việc Con đường Việt Nam tạo ra sự nghi ngờ là điều đương nhiên. Qua bài Con đường Việt Nam và sự bùng nổ có lợi, tác giả nhận định.
Con đường Việt Nam có phải là cái bẫy ngọt ngào hay là cái tình với dân tộc hay không thì sau này chúng ta sẽ biết. Nhưng ngay bây giờ, nếu nó muốn phát triển, thì chắc chắn nó sẽ tạo ra sự bùng nổ thông tin về nội bộ. Và điều này đối với chúng ta là hoàn toàn có lợi. Chúng ta sẽ được tiếp xúc với những thông tin hậu trường, nhạy cảm, ít người biết. Đó là điều tất yếu và là sự bắt buộc nếu con đường Việt Nam muốn đi xa hơn, bất kể đó là cái bẫy hay cái tỉnh.
Blogger Mẹ Nắm qua bài Con đường nào cho Việt Nam lưu ý rằng nếu đưa ra lập luận chỉ dựa vào nhận định phong trào Con đường Việt Nam là một sự kiện lạ lần đầu tiên mới thấy trong nền chính trị Việt Nam hiện nay để kết luận này nọ, thì lập luận ấy thiếu tính thuyết phục, thiếu những phân tích dẫn chứng cần thiết. Và Mẹ Nắm khẳng định rằng nỗ lực giành công lý từ kiến thức, từ sự dũng cảm đối mặt, từ tình thương yêu bảo bọc và từ niềm tin vào sự tốt đẹp, vào lẽ phải, đó chính là con đường của Việt Nam, của tất cả những người khao khát đổi mới và tự do thực sự. Khi phản hồi về con đường Việt Nam, tác giả Nguyễn Nam xem chừng như có cái nhìn nghi ngại, lưu ý rằng những trò giả mù sa mưa không thể nào qua mắt được những tay lừa chuyên nghiệp cộng sản với phương châm khét tiếng thà giết lầm hơn bỏ sót. Tác giả nhắc lại đề cương Con đường Việt Nam đã có từ trước năm 2009 với biết bao nhiêu khẩn khoản, nhưng giới cầm quyền cộng sản vẫn để ngoài tai và tống ba ông Thức, Định, Long vào tù. Nhưng tác giả Nguyễn Nam nhận xét tiếp, bây giờ ở thế bí, cộng sản lấy ra đọc lại và thấy đây là một kế sách nhất cử lưỡng tiện. Nếu cho thực hiện, đảng chẳng những không mất gì mà còn hưởng lợi lớn, đó là
nếu phong trào được hưởng ứng nồng nhiệt từ quần chúng, đảng và đặc biệt là Ba Dũng và những con sâu tham nhũng gộc sẽ hạ cánh an toàn. Nếu phong trào bị tẩy chay, thì những diễn tiến hòa bình sẽ tự động tan rã vì không khí nghi kỵ sẽ làm người Việt đã phân hóa lại càng thêm phân hóa. Sợi dây cột bó đũa là niềm tin bị cắt đứt, sẽ không còn ai tin ai. Đảng Cộng sản mặc tình bè gãy từng chiếc đũa một, rõ là bất chiến tự nhiên thành.
Trích dẫn lời của ông Lê Thăng Long rằng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho nhà nước. Blogger Châu Xuân Nguyễn lưu ý, nguyên nhân chính của sự thất bại của con đường Việt Nam là thỏa hiệp với Đảng Cộng sản, là kêu gọi sức dân để giúp Đảng Cộng sản hoàn thành mục tiêu tối hậu của Đảng Cộng sản mà không cần phải theo đuổi những kết quả ảo. Lam Việt, khi cân nhắc lời kêu gọi của ông Lê Thăng Long, thắc mắc rằng,
vì sao ông Long lại gấp rút vừa ra tù một tuần thì hoạt động mạnh như vậy? Tranh thủ ư? Tranh thủ điều gì thì đã được tha? Và tại sao trang blog đó ồn ào như vậy mà không bị chặn? Nếu theo đúng quan điểm của Cộng sản thì ông Long đã vào tù trở lại rồi. Vậy sao ông ấy chưa vào? Cả ba ông có chung chí hướng lập ra phong trào Con đường Việt Nam, phương châm hoạt động là không có gì phải bàn cãi. Bản thân phong trào là một cái tốt cho tiến trình dân chủ, nhưng cái mà chúng ta cần bàn ở đây là phương cách và thời điểm họ cử đại diện làm chuyện đó.
Theo blogger Quỳnh Ngọc Trân, thì con đường Việt Nam không phải là chuyện lạ, mà cách khởi xướng con đường Việt Nam của ông Lê Thăng Long mới là chuyện lạ. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trân giải thích, cái lạ thứ nhất là ông Long thuộc trong bốn người trước đây bị án tù vì con đường Việt Nam. Thì ông Long bị tù nhẹ nhất rồi lại được giảm án, được ra tù trước hạn. Cái lạ thứ nhì là vừa ra tù, còn trong vòng quản thúc, ông Long đã công khai phát động rầm rộ, kêu gọi mọi người tham gia một phong trào vốn rất kỵ với giới cầm quyền cộng sản. Đó là chưa kể, ông thoải mái lên đài BBC tuyên bố về phong trào này. Lạ là vì trong danh sách được mời của ông Long có đủ thành phần, kể cả những nhân vật đương quyền. Theo tác giả, thì quá nhiều chuyện lạ như vậy hẳn khiến người ta nghi ngờ về động cơ mờ ám của kẻ chủ trương khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam, rằng có thể đây là cái bẫy, hoặc cảnh giác cao là tên ai có trong danh sách được mời có nguy cơ bị bắt. Hai, cảnh giác chừng mực, rằng có thể tự đưa đầu vào rọ. Hai, cảnh giác chiến lược, rằng đây là cái bẫy, nhưng không phải là cái bẫy để bắt người, mà để gây ra sự nghi kỵ, chia rẽ, chống đối lẫn nhau giữa những người được cho là tiến bộ. Đó là cái bẫy làm sụp đổ phong trào dân chủ. Nhà văn Phạm Thị Hoài, qua bài Chọn Đường, cho biết dành rất nhiều thiện cảm cho sự ra đời của phong trào Con Đường Việt Nam và đánh giá cao tính công khai của nó. Đồng thời, nhà văn cũng bày tỏ kính trọng về sự dấn thân của nhóm khởi xướng, những người đã đánh đổi vị trí xã hội thành đạt của mình để lấy tổng cộng gần 25 năm tù, chưa kể thời gian quản chế. Nhưng nhà văn Phạm Thị Hoài xin phép chưa quyết định việc tham gia phong trào Con Đường Việt Nam do những băn khoăn như sau.
Cương lĩnh hành động của phong trào dựa trên tác phẩm Con Đường Việt Nam do ông Trần Huỳnh Duy Thức và nhóm nghiên cứu Chấn chủ trương, nhưng tác phẩm này mới hoàn thành phần 1. Như thế, có thể coi là phong trào dựa trên một cương lĩnh hành động còn bỏ dở không? Tuy xác định phong trào không phải là một đảng chính trị hoạt động nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền tại Việt Nam, nhưng lý lịch chính trị của chính các thành viên nhóm khởi xướng rất nên được minh bạch, nhất là khi thông tin về sự tham gia đảng phái cũng như dự định cầm quyền của họ cho đến nay khá nhiễu loạn, không giúp những người muốn tham gia có thể định hướng và khó gây được niềm tin. Ngay cả trong trường hợp có chung một mục đích lâu dài, thì các tọa độ chính trị ở quá xa nhau cũng không thể đạt tới một đồng thuận trong những chương trình hành động cụ thể. Thiếu cơ sở để đồng thuận, đoàn kết sẽ không chỉ là một thứ cao dáng bách bệnh, vô nghĩa, mà còn là chỗ bám víu lừa mị và tự lừa mị khi lập luận lâm vào ngõ cụt. Lời nhận tội và xin khoan hồng của ba người trong nhóm khởi xướng vẫn bám theo phong trào Con Đường Việt Nam như một bóng đen xấu xí. Những người đã ấp ủ và quyết tâm khởi xướng một phong trào chính trị để thay đổi chính xã hội ấy, những người muốn hay không sẽ đóng vai những biểu tượng, có nên đóng thuế tư cách như các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và phần nào ông Trần Huỳnh Duy Thức đã làm hay không?
Qua bài Ngây Thơ và Cảm Bẫy, blogger Hà Sĩ Phu mở đầu rằng, ra đời một cuộc vận động chính trị lớn kèm theo đó là một tổ chức chính trị lớn nằm ngoài tay của Đảng Cộng sản là một việc động trời. Và tiến sĩ Hà Sĩ Phu liệt kê 4 yếu tố hình thành sự tin cậy ở một phong trào, gồm thứ nhất, nội dung phong trào phải hợp lý, trong sáng, thuyết phục và giàu tính khả thi. Thứ nhì, uy tín của người đứng đầu sáng lập. Thứ ba, lực lượng trung kiên khởi lập đã có. Thứ tư, tính logic, thời cơ, chín mùi để cuộc vận động ra đời như một tất yếu. Nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Hà Sĩ Phu,
trong trường hợp Con Đường Việt Nam, chỉ có yếu tố văn bản tuyên ngôn là tạm được, còn ba yếu tố sau đều không được đáp ứng. Trái lại còn chứa đựng sự phi lý và khả nghi. Vậy, những người đã có ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị trong môi trường một nước cộng sản khó có thể tham gia. Nhiều ý kiến cho rằng cuộc vận động phi thường vội vã này chỉ là một trong hai khả năng, hoặc là sự ngây thơ chính trị kiểu sách vở, hoặc một cạm bẫy. Hai khả năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một. Vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại càng dễ thành cạm bẫy thôi. Chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại, mà tất cả cứ tưởng mình vừa thiết kế một cái gì đó thành công và sắp thắng lớn. Chuyện như đùa.
Giữa lúc Con Đường Việt Nam của Lê Thăng Long làm dư luận xôn xao và gây nhiều bàn cãi, thì blogger Hiệu Minh có cái nhìn chiến lược rằng Con Đường Việt Nam mua vũ khí Mỹ. Theo tổng cua này, thì đám blogger rỗi việc bàn tán, đoán già, đoán non, nhưng chưa ai nghĩ Con Đường Việt Nam có thể mua được vũ khí Mỹ. Sau khi lưu ý rằng Lê Thăng Long vừa ra tù đã lên BBC mà không bị ngăn cản, không bị bắt trở lại hay bị nhắc nhở, blogger Hiệu Minh nhận xét rằng thông điệp thả anh Lê Thăng Long và Con Đường Việt Nam có thể là Việt Nam đang cải thiện về vấn đề tế nhị mà Mỹ thường xuyên yêu cầu và phía ta thì chẳng bao giờ thừa nhận. Vẫn theo blogger Hiệu Minh, Thượng nghị sĩ John McCain khuyên Việt Nam chỉ cần cải thiện nhân quyền sẽ được mua vũ khí Mỹ. Việt Nam có bước tiến bộ rồi, đề nghị Mỹ giữ lời hứa, bán vũ khí ngay đi, không chậm trễ.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, mời quý thính giả cùng đến với anh Vũ Hoàng cùng anh Nguyễn Khanh trong phần bình luận về vòng bán kết của giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012 sẽ diễn ra với 4 đội tuyển Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Xin mời anh Vũ Hoàng cùng anh Nguyễn Khanh.
Và một lần nữa Vũ Hoàng cùng anh Nguyễn Khanh xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Vâng, thưa quý vị, là sau hơn 2 tuần lễ tranh tài thì Euro 2012 đã đi được hơn nửa đoạn đường qua vòng bảng, qua vòng tứ kết và để rồi đến cái giai đoạn quyết liệt nhất là vòng bán kết và chung kết trước mắt chúng ta. Khởi đầu với 16 đội đại diện cho làng banh giao của châu Âu và đến bây giờ như quý vị cũng biết là chỉ còn có 4 đội là Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia. Và thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên Vũ Hoàng muốn dành cho anh Nguyễn Khanh là không biết là hôm qua anh có mơ thấy đội banh nào giành giải vô địch Euro không ạ?
Dạ vâng, một lần nữa từ Euro 2012, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do và xin được gửi lời chào đến bạn Vũ Hoàng.
Dạ.
Câu hỏi mà bạn đặt ra thì có lẽ cũng là cái câu hỏi mà cả thế giới bóng đá cũng đang thắc mắc.
Dạ.
Trong suốt hơn 2 tuần lễ vừa rồi, bạn thấy rõ ràng là chúng ta ăn ngủ và nằm mơ với quả bóng. Mơ thì quả là có mơ, nhưng mà bảo rằng là giấc mơ có trở thành sự thật hay không thì lại là một câu chuyện khác. Ngày hôm qua tôi còn nhớ là chị Diễm Thi cũng gọi điện thoại và đặt câu hỏi với tôi cái câu hỏi y như vậy. Và phải thú thật với bạn và thưa cùng với lại quý vị thính giả là đến giờ thì hầu như là ai cũng nghĩ có lẽ Đức là đội banh mạnh nhất và có nhiều khả năng thành công nhất ở giải đang diễn ra tại Ba Lan và Ukraine. Chọn Đức là điều mà tôi thấy rất hợp lý. Nhưng nếu bảo rằng là Đức chắc chắn sẽ thắng giải thì theo tôi có lẽ rằng là như thế là hơi vội đấy thưa với bạn cô ạ.
Vâng, có một cái thắc mắc nhỏ thôi là tại sao anh lại nói là hơi vội khi mà chọn đội tuyển Đức đoạt cúp vô địch của Euro 2012? Bởi vì như anh biết là sáng nay ở Washington DC thì là Vũ Hoàng cũng lướt qua một số những cái bài báo nói về Euro và hình như chiều hướng của thế giới là nói là nên bắt Đức thắng ở giải kỳ này. Ngay cả dân thích cá cược bóng đá cũng chọn Đức, tức là đặt đội banh cực kỳ mạnh này nằm ở kèo trên. Vậy thì theo Vũ Hoàng nghĩ là việc chọn đội Đức vô địch là một điều hợp lý thì anh Khanh không đồng tình với chuyện này sao ạ?
Không phải là không đồng tình mà phải nói rằng là rất đồng tình với lại bạn Vũ Hoàng.
Vâng.
Nếu chọn thì đương nhiên là ai cũng phải chọn Đức, ngay cả ở Euro, ở tại Ba Lan và Ukraine, người ta cũng chọn Đức. Nhưng mà phải thú thật với bạn là tôi vẫn chưa thấy là có điều gì để đảm bảo là Đức là đội sẽ chắc chắn đoạt giải cả. Kể cho bạn nghe một cái câu chuyện nhỏ thôi. Hồi sáng ngày hôm nay ở ngay tại Warsaw, anh em nhà báo chúng tôi có gặp nhau và có làm một cái cuộc thăm dò nho nhỏ giữa các nhà báo với nhau. Thì kết quả là số người chọn Đức thắng giải chiếm cái điểm cao nhất tới 53%. Điều đó cho thấy là vẫn còn một nửa họ nghĩ hay là họ tin rằng có thể là vẫn còn nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra trong hai trận bán kết cũng như là trận chung kết. Cũng phải kể cho bạn và quý vị khán giả của Đài Á Châu Tự Do nghe một cái câu chuyện khác nhưng cũng vẫn liên quan đến bán kết và chung kết của Euro 2012. Tôi còn nhớ là khi mà mới đặt chân vào Euro thì mọi người đều bảo rằng là hai anh Bồ Đào Nha và anh Italy sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Hầu như không có ai nghĩ là hai đội tuyển này sẽ có mặt ở tứ kết, chứ đừng nói chi đến chuyện họ lấy được vé để vào bán kết như là chúng ta đã nhìn thấy. Bồ Đào Nha thì rõ ràng họ nằm ở trong bảng tử thần. Chưa ra sân mà cả thế giới đều bảo rằng là cách khéo nhất là cứ mua vé máy bay về nước càng sớm càng tốt. Đội tuyển Ý thì tôi thấy cũng như thế. Đến Euro 2012 trong một tình trạng mà cả thế giới đều biết là khá lùn củng. May mắn vào được đến tứ kết, xin phép được nhắc lại là người ta bảo rằng là may mắn nhá, may mắn vào được đến tứ kết. Thì họ lại thiếu những cầu thủ quan trọng nhất. Vậy mà họ vẫn thành công và họ vẫn hùng dũng để mà đi vào bán kết. Tính cho đến giờ phút này thì đây là cái nhận xét của tôi. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là chúng ta nên xem đó là những cái bất ngờ lớn nhất và biết đâu chừng sẽ còn những bất ngờ lớn hơn nữa xảy ra trong một vài ngày sắp đến. Tôi cũng phải xin nhắc lại là Đức và Tây Ban Nha rõ ràng đó là hai đội banh đang nằm ở kèo trên. Nhưng nếu nhìn vào hai đội nằm ở kèo dưới thì chúng ta thấy ngay họ cũng chẳng phải là vừa. Tôi xin đơn cử một ví dụ. Bồ Đào Nha đâu phải là chỉ có một mình Ronaldo. Và cái trận mà họ thắng Cộng hòa Czech ở tứ kết mà quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do cũng như là bạn Vũ Hoàng đã theo dõi thì chúng ta thấy là họ đã chứng tỏ cho thế giới thấy rõ ràng điều đó. Banh quả thật là có nằm ở dưới chân Ronaldo, nhưng mà đồng thời banh lại nằm ở dưới chân của Raúl Mireles, nằm ở dưới chân Fabio Cientrao, nằm ở dưới chân Mancino nhiều hơn ở chân Ronaldo. Ngay cả những đường banh cũng vậy, những đường banh mà các cầu thủ này truyền cho bạn đồng đội, tôi nhìn thấy là cũng khiếp hơn là những đường banh của Ronaldo. Ở trong trận Anh và trận Italia thì chúng ta thấy thế nào? Câu trả lời của tôi là nếu mà đặt ra câu hỏi là đội tuyển nào có nhiều siêu sao hơn thì chắc chắn câu trả lời phải là đội tuyển Anh. Đội tuyển nào được dự đoán là sẽ thắng nhiều hơn, câu trả lời chắc chắn cũng vẫn là đội tuyển Anh. Nhưng mà những gì diễn ra ở sân thì lại hoàn toàn khác. Gần như là 2/3 thời gian banh lại ở dưới chân của các cầu thủ của đội tuyển Ý. Gần như 2/3 thời gian banh nằm ở trên phần đất của Anh. Gần như 2/3 các pha công thành đều diễn ra ngay trước khung gỗ của đội tuyển Anh. Chẳng có ai nghĩ là đội Italia có thể trên chân cả, thế mà họ vẫn làm được. Tôi còn nhớ là một anh bạn nhà báo ở châu Âu, sau khi xem trận banh đó, họ anh có bảo với anh em chúng tôi như thế này. Anh bảo rằng là anh có cảm tưởng là Chúa không thương đội tuyển Ý, chứ không thì là tối hôm Chủ nhật vừa rồi, Ý đã cho anh đội anh thủ môn của đội Anh là anh Johan vào lưới nhặt banh 103 lần. Nói một cái khác là chúng ta vẫn còn phải chờ đợi những cái sự bất ngờ có thể xảy ra trong những ngày sắp đến ở cả bán kết lẫn chung kết đều bằng Vũ Hoàng.
Vâng, Vũ Hoàng hoàn toàn đồng ý với anh Nguyễn Khanh về những cái chuyện bất ngờ trong những cái giải đấu lớn. Vâng, có một câu hỏi khác mà Vũ Hoàng muốn hỏi anh Nguyễn Khanh là nếu như là ở trong vai trò huấn luyện viên của 4 đội tuyển có mặt ở bán kết năm nay thì không biết là anh Nguyễn Khanh sẽ làm gì trong cái vị trí đó?
Tôi thấy rằng là anh đặt tôi vào trong cái thế rất là khó, là tôi là người hầu như là đoán trận banh nào thì sai trận banh đó, để anh bắt tôi phải đi làm huấn luyện viên cho 4 đội tuyển coi như là tài ba nhất của thế giới, thành ra khó lắm. Nhưng mà cũng phải trả lời anh Vũ Hoàng như thế này. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đóng trong cái vai trò huấn luyện viên của 4 đội, tức là Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hoặc là Italy, thì có lẽ tôi sẽ không làm điều gì khác hơn là các chiến thuật mà các ông huấn luyện viên của họ đã thể hiện ở trong sân trong 3 tuần lễ vừa rồi. Tôi nhìn thấy rõ ràng là có 3 yếu tố để dẫn đến chiến thắng ở trên sân cỏ. Yếu tố thứ nhất là phải công thật là hay. Yếu tố thứ nhì là phải thủ thật là giỏi. Và yếu tố thứ ba là phải quyết định nhịp độ của trận đấu. Họ đã làm được những điều này ở vòng bảng, thành ra họ mới vào được đến tứ kết. Và họ đã làm được những điều này ở tứ kết, thành ra họ mới vào được đến bán kết. Do đó tôi thấy không có một cái lý do gì để mà phải thay đổi hết. Cứ tiếp tục cái đường banh y như vậy, tiếp tục chiến lược y như vậy, tiếp tục chiến thuật y như vậy. Và họ sẽ cho chúng ta xem những trận banh mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được từ banh của bạn.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi thưa anh Nguyễn Khai, bởi vì là cũng chỉ còn 2 trận bán kết rồi trận tranh giải 3 và đến trận cuối cùng là vòng trận chung kết, thì ai cũng đang chờ đợi những cái giây phút rất là hồi hộp để xem ai sẽ là người nâng chiếc cúp vô địch năm nay. Vâng, và một lần nữa thì là Vũ Hoàng từ Washington DC, cảm ơn anh Nguyễn Khai rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh trước giờ bóng lăn của trận bán kết đầu tiên giữa hai nước láng giềng là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thưa anh.
Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn bạn Vũ Hoàng và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị thính giả và các bạn vào ngày mai. Và một lần nữa từ Euro 2012, tôi là Nguyễn Khanh, chương trình đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Mỗi ngày, chúng tôi phát thanh 2 lần. Buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 và buổi tối từ 9:00 đến 10:00 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25, 49 m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi. Từ nay trong nắng vắng em, vì nụ cười đó mang như hoa cười, vì một làn tóc mang như mây trời. Hình dáng ai qua đây từng ngày, ngày trôi lạc vài, bao anh đắm say. Vì nụ cười đó nó như quen rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời. Hình dáng ấy như vậy từ trời qua đây từng chiều.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.